Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2005, trong mùa an cư tại tỉnh Sơn Dương. Chúng ta đang tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hai vừa học đọc cái trang mấy quên rồi ha. Bên nay thì chúng ta lại là chúng ta bắt đầu nghiên cứu về 10 công đức của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đức Phật hỏi ông Đại Phương Nghiêm Bồ Tát rằng: này Diễn Nam Tử, ông cũng muốn nghe 10 thứ công đức không thể ghi bàn của kinh này đầy đủ hơn không? Bậc Thế Tôn, con rất muốn nghe. Đại Thế Nhiên Bồ Tát và bảo rằng: Điện Nam Tử, sau đây là 10 thứ công đức của kinh này. Tôi xin lưu ý toàn chúng, cái này là bổ khó rồi, các anh chị đọc nhưng mà đọc để ý. Nếu chúng ta mà không có tư duy, không tập tìm hiểu cái sâu sắc cái ý nghĩa ứng dụng và thực hành của kinh đó, thì chúng ta nghe như là 10 cái thứ công đức này nói để mà đưa cái đức tin của người ta đi cao lên, để mà coi như là cái phương tiện mà để mà phải chịu dỗ để cho người ta nâng cao đức tin của người ta vậy thôi. Nếu mình đọc sơ sài như chỉ quán chiếu thì mình nghe nhiều như vậy là nghe như là để nâng cao cái đức tin vậy thôi, nhưng mà sự thật là không phải. Không phải để kiếm khích mọi người để nói là cái công dụng lớn lao tốt đẹp để nâng cao cái đức tin mà không phải vậy, mà nói là sự thật. Mà muốn thấy được cái sự thật đó thì phải sự mê tín, đặt cái niềm tin ở nơi Phật Bồ Tát mà không phải là do khả năng nghị lực của mình, thì phải nghiên cứu cho kỹ về cái bản chất của cái nguồn giáo lý này. Nếu như thật sự mà chúng ta đọc cái nguồn giáo lý của Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này bằng kỹ, tôi nói kỹ đây là chúng ta là phải đọc kỹ cái mẫu hai giữa cái mẫu trước rồi, và phải nắm cho rõ và tư duy tu tập ứng dụng về cái nghĩa mà sự tốt của giải phóng là vô tốt rồi, thì 10 cái thứ công đức này là sự thật, có thật chứ không phải là động viên, không phải là khuyến khích để nâng cao đức tin cho đệ tử Phật mà. Và sự thật là 10 cái công đức này là công đức có thật. Mà muốn hiểu nó có thật là phải tu học cái Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, cái trọng tâm của nó là phải tư duy tu tập quán chiếu cái thực tốt của giải pháp là vô, là không có gì, giải pháp là di quyến, giải pháp là giải không. Thì 10 cái thứ công đức này là thiệt sự, có công đức thật sự cho mình nâng cao đức tin. Nâng cao đức tin để rồi tin thôi, phải vậy. Và bảo Thiện Năng Tử, sau đây là 10 thứ công đức của kinh này. Mỗi cái kinh này giúp cho Bồ Tát chưa bất tâm vui thích phát tâm Bồ Đề, người không có lòng nhân từ giấy khỏi lòng nhân từ, người ham giết hại với cõi lòng thương rộng lớn, người hay nhân ghét với cõi cái tâm tùy tiện, người tham ái nước mắt với cõi tâm khỏi mở mua bỏ, người tham lam keo lạnh với cõi cái lòng vô tín, người chịu tiêu mạo với cõi trong trì giới, người giận dữ nhiều với cõi cái tâm nhẫn dụng, người giả đãi nhiều với cõi cái tâm tinh tấn, người tán loạn nhiều với cõi cái tâm thiền định, người ngu si nhiều với cõi tâm trí tuệ, người chưa khỏi nghiệp độ tha với cõi nghiệp độ tha, người hay làm thật ác nghiệp với cõi cái lòng ham thật thiện nghiệp, người ham ưa hữu vi pháp với cõi cái tâm ái mộ chân quý vô vi, người có ý thoái thác đạo tâm với cõi cái tâm bất thoái, người thích làm việc hữu lậu với cõi cái tâm hướng về vô lậu, người bị nhiều phiền não với cõi cái tâm trừ nghiệp. Thế nên ở đấy gọi là công đức năng lực không thể chỉ mà nhập của cách nào. Như tôi vừa nói, cái công đức xin thưa quý bạn mình nghe thức khi sẽ có sự là sao mà nghe cái này rồi mà nó phát khởi những cái độc áo gì đó, trên đường nhiều thứ dữ dằn gì vậy, là sao? Giống như là có cái chuyện để mà biến cao để tăng trưởng để tông tinh tấn tu hành để nâng cao cái lòng tin tưởng để nó sao? Không phải vậy đâu, mà những điều đó tôi cho là còn hợp lý. Tôi cho rằng là lời Phật dạy rất là quan trọng, chứ không phải để khuyến cáo để nâng cao để đức tin đâu. Bây giờ chúng ta hoàn tất từng món một rồi. Cái này giúp thuộc lại chưa có tâm vui thức pháp trong bộ này. Người không có lòng nhân từ thì phải lòng nhân từ. Tại sao vậy? Là không có lòng nhân từ là tại vì chấp ngã và chấp tạo. Chấp ngã là sở hữu và chấp tạo, cái này nó phải tư duy thật sự, tu tập thật sự, quán chiếu thật sự, nó mới thấy từng món một rất là hay. Tu tập tu hành theo cái này là chưa có lòng nhân từ, chế khởi lòng nhân từ. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà không có lòng nhân từ là tại vì ngã được gì và ngã sở hữu, nó đâm ra là chấp hiện tượng và pháp là có thật. Thì chấp hiện tượng và pháp là có thật, chấp cái ngã sở hữu của mình là thật và cái bản ngã của mình là thật. Do vậy cho nên là khi mà đã thực ngã rồi thì để tôi nấn cái ngã, bảo vệ cái ngã, làm cho cái ngã này ăn sung mặc sướng, ăn trên ngồi trước tiền tài kinh vọng địa vị, cái gì mình cũng phải sung sướng, nhưng mà cũng phải hơn người khác, mà cái gì mình cũng muốn ăn mặc ở cuộc sống sung sướng hơn người khác thì phải bảo vệ cái ngã sở hữu của mình cũng phải hơn người khác. Mà bảo vệ cái ngã sở hữu hơn người khác thì ví dụ như mình mướn người ta làm cái gì cho mình đó thì người ta gọi cái từ là có lúc tham công lục nghiệp. Vì là trên nhà thì mặc người ta làm tới 11, 12 giờ khuya mà chưa chịu trộn để làm cho cái sự kiện công việc của mình được được hoàn thiện hơn và trôi nhanh hơn. Thành ra là nếu mà người làm việc nhà cho mình thì 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ cũng chưa được. Và mới có 1-2 giờ kia là mình phải kêu hết vậy. Thế thì làm việc người đâu có. Mà nếu người ta làm không nổi thì làm anh giúp giữ với rất đậm. Thế thì làm mất đi cái làm việc. Là tại vì sao? Là tại vì là vì cái cá sơ hữu. Để mà thành tựu cái cá sơ hữu để cung phụ nó bao vi giết chân nó này. Nó làm những chuyện trước cái bản ngã của mình này. Thì tất nhiên là mình phải tham con mình việc phải cắt khe mà độc ác với giết những người xung quanh này. Nên là mình có cái chuyện tức là trong gia đình trong nhà thôi. Mình làm ăn các cái thứ ngoài đồng án như là không chỉ nghệ gì cũng đều cái đĩa giống giống gì nữa. Cái người mình đồng án là tại vì ngã sở hữu và bản ngã vì tham công của việc vì muốn được lợi mình thì đương nhiên là phải hại người khác và tổn hại sức khỏe công sức công lực của mình. Nhưng mà nếu như học cái này á, học cái này mà học thật sự, như sau giờ cái này mà tu tập ở thì nó tự nhiên đâu có chiếu nó thấy là tu tập giảm pháp là tốt, làm có gì, nó thấy rõ là những chiếc tu chiếc pháp như mỏng, như nguyễn, như bao, như lỗ, như đẹp, như ba tiêu, như càng hành bảo thành, vân vân. Thế thì là ta còn tham công cái chuyện tin, nó đâu có cần tham cái ngã sở hữu. Bản ngã người ta thành không cần cũng thấy rất là như mà tôi biết như bà thì anh lỗ rồi như điểm rồi chứ băng nêu rồi thì gặp bà lần rồi thì bản ngã nó còn không có trọng thì ngã sở hữu người ta đâu có ta đâu có vì nó mà ta khởi những cái điểm ác để lỗ tham công phúc việc để mà đầy lọa để mà hành hạ tới cái để mà mất danh tất tất nhiên người vật với mọi vật xung quanh. Người ta mà mất danh tất tất nhiên mọi người với mọi vật với xã hội xung quanh là tại vì là ngã sở hữu và bản ngã. Mà bản ngã coi không ra gì, coi nó không có gì mà con quyến thì ngã sở hữu lại càng có quyến. Do vậy mà những người mà chưa có phát cái tâm dụng viên là phát cái tâm dụng viên được mà rất người anh thức hại giấy khởi lòng vô rộng lớn tham thức hại khởi viên nó thấy được cái ngã là không rồi thấy được ngã sở hữu không rồi thấy được giải pháp giải không rồi nhận nhập đồng thức thể minh bạch hữu quy pháp nó là đồng nhất thể. Một là tất cả tất là một. Bên mặt vô vi nồng nhất thể. Bên mặt vô vi thì nó có sai khác như vậy. Thế bên mặt vô vi thì cái thể nó là một. Cho nên là cái bác nó thấy được cái quý đó rồi thì ta không khởi không ham cái này mà khởi lòng hơn rộng hơn. Nó thấy được bản thể vô cùng. Còn hiện tượng như sanh là do nhân duyên mà nó thực hiện. Cái người chúng sau nó thấy thật sự là bản thể vô cùng đó nhé. Tất cả các thứ vật mà người ta chia ra là động vật, thực vật, pháp vật hay là nói cho đạo bằng cái gì hữu tình và vô tình. Hữu tình và vô tình bản thể là chung cùng là một thứ cho có khác. Mình bằng bản thể mặc chân như mình bằng vô vi là nó chung cùng, nó là cùng một bản thể. Sự có mình đặt hiện tượng hữu vi duyên sanh và bất duyên sanh thì nó có sai khác. Chứ bản thể là chung cùng cũng như là màng chỉ có một thể màng thôi, nhưng mà người ta làm ra qua tay, người ta làm ra trà đá, người ta làm dây chuyền, người ta làm nhẫn, người ta làm quần áo, rồi ta làm những cái kẹp, kẹp tóc, những cái kẹp để ta thắt vào mặt, vân vân hoàn hoàn. Rồi trong mỗi cái đồ vật, người ta có thể chạm trổ đủ các loại bông, đủ các nhiều con thú khác nhau. Thì nhìn mấy cái mặt mà hiện tượng chạm trổ tạo tác của con người thì là có nhiều bên vàng mặt có tai cả là tiền dòng chạm trổ khác nhau đủ thứ phân chim phân thú, thì đó là do cái nhân duyên chạm trổ, do cái sự tạo tác của con người. Nhưng mà tất cả cái đó dồn lại bỏ vô trong một cái chốt, cái đồi đất mà để chúng ta đốt vàng chảy thành nước, thì khi mà nó chảy ra thành nước thì nó trong lại thì chỉ có một thứ vàng, trong đó có con chim, trong con chẳng có cái cành hoa cành lá nào, và cũng chẳng có cái bông tai cả lá thì kẹp không cái gì nữa. Thế thì người ta thấy được cái bản thể được chung cùng, hữu tình thì vô tình, trong thành phần nào là thế kia đó, hữu tình thì vô tình đều cùng một bản thể. Vì vậy cho nên hữu tình vô tình cái tất thân tình bản nhiên của nó là một thứ. Khi mà ta tư duy bất chính thức tức là giải pháp là thứ vô, nhìn bên mặt bản thể của bản thân thì nó là một, nó là đồng. Do vậy mà là cái người mà có tâm ác là thì không còn ác nữa, mà lấy cái lòng thương rộng, lòng tự bi rộng lớn, có được nhiều khó khăn. Mà sở dĩ của chúng ta người đại tử Phật mà chưa làm được việc đó, chưa thấy được hay chưa cởi cái lòng tự bi rộng lớn đâu, là tại vì chúng ta chưa nhìn sâu vào cái bản thể chân như của hiện tượng vật mà chúng ta chưa thấy được cái bản thể chung cùng của vật. Chúng ta cứ nhìn trên bề mặt hiện tượng hữu vi, rồi có một phân biệt từ chỗ phân biệt cạnh tranh, từ cạnh tranh thì chấp cái bản cái ngã sở hữu để bảo vệ cho cái bản ngã, do vậy mà không có lòng thương trọng lớn, thấy được cái bản thân chung cùng của nó, thực chất của nó là vô, là không có gì, thì tâm sân cái lòng thương trọng lớn là điều có hẳn. Còn người hay ghen ghét chết khỏi cái tâm tùy này, học kinh này sao mà người ghen ghét chết khỏi tâm tùy này được? Nguyên tắc chung đó cũng một cái gì? Tại sao mình ghen ghét? Ghen ghét là vì quyền lợi, vì ngã sở hữu. Mà ngã sở hữu xây dựng cái ngã sở hữu là tại vì chấp cái bản ngã, vì tâm ngã mà phải bảo vệ ngã sở hữu, vì ngã sở hữu mà phải sinh ra có luôn có ghen, có đồng ác hoặc không đồng ác đều là do cái ngã của ngã sở hữu. Cho nên nếu mà cái người hay ghen ghét mà học cái này là có thể sinh ra tâm gì đỉnh mà không còn ghen ghét nữa. Vì cái niệm chấp ngã, chấp nhơ, chấp sở hữu không còn. Người tham ái tâm mắt giấy khởi cái con khỏi mở, vô mở. Tại cái gì không mất? Tham ái tâm mắt là tại vì sao? Là tại vì ngã sở hữu chẳng hạn. Họ thấy được cái tính chất như mộng viễn mà làm như lộ như nén của hiện tượng nhà Pháp. Thì khởi cái tâm vô bỏ là điều không có gì khó khăn hết. Người tham lam keo lòng giấy khởi lòng không thích, cùng với mắt chung là như vậy. Trở lại nữa, nó học cái nhân cái đã lừa rồi đó. Thật sự ra thì nó có cái gì cái bổ thí đâu, thì sâu vào cái điểm là thật ra mình gọi là mình làm cái bổ thí đó, thật sự mình không có cái gì để bổ thí. Bởi vì mình có cái gì đó, thủ bất khả, giả bất khả, bất khả thành trung chỉ mang hạt ngô tạo thành kinh đa chiếc tôn mật để làm nhà sư phú mật. Bỏ không được, lấy lại cả không được. Mình không có cái gì để mà làm bỏ. Bởi vì không có cái gì của mình thì còn bỏ nó bỏ cái gì. Còn gọi là lấy có cái gì có thật, thật tốt và có thật vô. Khi mà nó chiếm trở ra là ra lúc sau đất liền thì trong mấy lúc tất cả đều là nó đi theo cái biến vô ngã của vô thường, rồi đâu nó duy tiêu tan mà gì hết. Mình cũng lấy vô có cái gì tồn tại những hiện trường đủ để mà lấy. Không có cái để lấy là còn cái gì có của mình là phải mở. Do vậy cho nên là những cái bố thí mà thật sự đó, trong kinh mình dạy bố thí đó, đi sâu vào cái kinh đại thừa của người kể này thì gọi là bố thí, mình không có gì để bố thí. Không có cái gì của mình thì lấy cái gì của mình. Tùng sân làm việc vô sở nạn. Câu đó là của tổ Quy Sơn. Tha thứ thế gian ấm duyên thành chất, mình tha biết cái duyên, cái mắt duyên sanh hiện hữu trên thế gian này, mình gọi là mình có được có mắt. Chứ kỳ thật là mình không có được cái gì làm giờ chúng ta có gì của mình để gọi là mắt. Tôn sanh chỉ làm việc vô sở này. Từ khi sanh ra lớn lên cho tới già, nó chất không hề có cái gì của mình để gọi là được. Có gì của mình đây là cho nên là tôi nói cái này người ta không hiểu rồi người ta nói tôi nói có cái cảnh giống như là nói chuyện quân thời sự và chiến sự và quốc sự nhưng mà thật sự trong lòng thôi mà nói chuyện thời sự mà chiến sự mà quốc sự nhưng mà tại cái đầu của tôi là tôi nghe cái chuyện của thế gian nó cũng biết vô nó thành ra nó mặt rồi. Tôi nhắc lại cái chuyện vào thời kỳ mà năm 34 năm 1975 thì cái chiến sự mạnh mà còn vô một tâm thì của cái dinh độc lập hồi xưa đó tâm lửa vô rồi thì quân đội giải phóng nó vô rồi thì lúc bây giờ có con đại tá một trong chỉ huy của cái đoàn tiếp dẫn ông có cầm đầu trong cái nhóm đó không yêu trốn chứ độc lập thì gặp ông Dương Văn Minh. Đây là chuyện của thời sự của quốc sự 30 năm trước mà ông Dương Văn Minh đã mời ông và chúng ta cùng ngồi lại để bàn nhau thì cái ông đại tá chỉ huy của cái đoàn chứ chấp xa sẽ tăng lên. Ông nói tới giờ này anh không còn mà cái gì để gọi là bằng nhau nữa. Cái câu đó ba chục năm nay nghe tôi nhớ hoài có những lúc tương quan tới cái chuyện học kinh thì cũng nhớ được câu đó. Cái câu đó của tôi là một bài học rất là sốc động thực tiễn. Anh không có cái gì để bàn nhau không? Mà mình nghĩ tôi nghĩ rất là hay, câu rất hay. Cái đất nước Việt Nam này quan phải không? Có phải quan đâu? Không, tự nhiên là không. Thế thì anh bàn nhau là bàn nhau cái gì? Rồi cái tòa cái dinh độc lập này là có phải của anh không? Rồi cái gì là của anh? Thật sự không có cái gì của anh. Cho nên gọi là bàn nhau là không. Giờ đây không có cái gì, không còn có cái gì để gọi là bàn nhau. Chỉ có cái thua là đi thôi. Giờ xương máu 30 năm đổ ra thì giờ cái cốt là để mà cái người đạo có tính nghĩa, có tính quyền để mà xây dựng đất nước độc lập tự do hạnh phúc cho toàn dân. Mà bây giờ đây giờ hôm nay là anh làm được sống việc đó thì toàn dân người ta ủng hộ các chiến nó làm ra sự nghiệp giải phóng thì giờ phút này là anh còn có cái gì để gọi là bạn nhỉ? Hắn ở đây. Cho nên chúng ta gọi là có lý đâu, có cái gì của chúng ta mà lại là có lý đâu. Vì vậy mà thấy cái ra bác giả là một mặt tên. Ông Tôn Bồ Đề hỏi mặt thì có nợ ông chủ và con hà thì bảo chúng con tu hành của bạn, chúng con phải phải hành một cái tâm như thế nào và chủ cái tâm như thế nào. Thì Đức Phật dạy là hành một cái tâm thì là cái ông thầy cái tâm độ độ 12 loài chúng sanh ở trong người lòng của các ông. Trong tâm của các ông có 12 loài chúng sanh, ông phải độ cho nó. Cũng giống như bên ngoài cũng có 12 loài chúng sanh như vậy. Một tháng ông phải nhìn độ, tiếp độ, giúp đỡ cho họ được an vui và hạnh phúc. Đó là cái việc làm hành cái tâm của các Phật Pháp là như thế. Còn cái chỗ thứ hai đó là Phật Pháp chủ. Phật Pháp chúng con phải chủ tâm như thế nào? Phật giả là ứng vô sở hữu duyên sanh kỳ tâm. Các ông hãy sanh cái tâm vô sở hữu. Mà vô sở hữu thì làm vô sở hữu kiểu nào cách sanh. Chủ vô sở hữu cách sao? Vô sở hữu là vô sở hữu cách nào? Phật dạy là bất ân chủ sắc sanh tâm, bất ân chủ thanh hương sanh tâm, bất ân chủ nhị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở chủ di sanh thì tâm. Đừng dựa trên sắc, đừng dựa trên thân, trên hương, trên vị, trên xúc, trên pháp. Tức là sáu cái đối tượng sở sở tu sở quán, lấy cái đó là làm đối tượng sở quán, làm đối tượng sở tu. Sáu cái cảnh đó, cảnh đó là một cái vật chất sắc thân thân thì làm xuất phát tâm. Thì các ông đừng sanh cái tâm trụ chấp dính mắc ở nơi một thứ nào. Bởi vì nó bản chất của nó là vô ngã, là vô thường, là như một cái bà lộ đồng như đêm ở thể đó. Thì đấy cho nên là các ông là nên sinh cái tâm vô sự thường, đừng trụ trực chính ở nơi cái này vì nó không có thật, thì nó là cái pháp vô ngã. Nương cá được mang được nhiều tác động khi mà các hiện tượng của viên như khởi hòa hợp nương cá thì gọi là sanh, và khi các viên mà nó tan rã suy đi nó tan rã nó rất là diệt, thì nó là không sanh diệt, nó là không vọng nguyện mà gọi như thế. Các ông nên sanh cái tâm trụ như thế, đó là các ông nên hàng một cái tâm của các ông như thế, đó là các ông là người bố thí này. Bố thí nghĩa là lục căn đối với lục trần, đừng cho nó cơ quan tác động, vì lục trần không có thiệt, lục căn của ông cũng vẫn không có thiệt. Thế thì là ông đừng cho lục căn lục trần dính mắt nhau, đó là cái không chủ ở cái chỗ bố thí tất cả. Cho nên là cái chữ bố thí mà mình nói từ sâu hơn là bố thí như vậy. Chứ còn mình bố thí mà chúng định này nọ chất rồi đó, không ăn nhầm gì rồi làm ăn mà đòi thì chúng định là mà đòi rồi làm ăn cái này có đâu. Thì bỏ ra 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu, có người bỏ ra như Bill Gates anh Mỹ chủ tịch hả, thì sống giàu quá có tí thì là cả bao nhiêu ngàn tỷ thì anh có tí như vậy mà đòi thành Phật không bao giờ có. Có thứ bao nhiêu ngàn tỷ đấy, thực chất là có thứ trên thế giới là bao nhiêu ngàn tỷ, mà có lý là phải mất ân chủ sắc sanh tâm, mất ân chủ sinh hơn vị xuất sanh tâm ân do sở triệu sở trụ như sinh thiện. Nghĩa là coi thì một cái không có gì thì lúc cần cũng chẳng có gì. Vì vậy chúng ta không có cái gì để coi là không có gì. Chỗ cái chỗ tư vô sao trụ. Chỗ chỗ mà không có để, không có chỗ để mà trụ. À, đó là của mình không biết là cái gì. Cô thấy đó là cái gọi là bố trí ba lòng ăn. Thế còn mình sẽ đến ngày mình cố thích là ngàn này ngàn nọ kiểu này kiểu cái tâm kiểu này tâm kiểu nọ cả ngàn lý trong như cái bản đồ không gọi là lục ba lòng ăn thì không là bằng được. Mà cố thích mà không ba lòng ăn là không có thành lòng. Cố thích ba lòng ăn có nghĩa là cố thích mà không thể thấy mình là người cố thích. Trong này nó là do hai cái gì? Tặng hai cái gì? Không thích người dẫn, không thích mình là người cho, không thích được vâng, để cho mình mặc. Bố thí như vậy, thì để gọi là bố thí mà nó mà làm mặc. Mà bố thí là mặc, mà làm mặc trong cái khác có nghĩa là lục căn thì lục căn, lục thức, nói chuyện là nhà pháp, không có tôn quan, không có chính mạng. Vì thấy cho cái tập tốt nhà pháp là không có gì. Là đã có gì để cho, đã có gì để tôi cho. Tôi không có là gì có không? Anh không có thì tôi cho ai? Thì sư vật không có thì lấy cái gì để cho? Người có tôi giống như vậy là thấy được sự tốt và pháp là tôi ngô là tôi không có gì thì gọi là bố thí thì là không hề có bố thí. Học được cái pháp như vậy thì gọi là bố thí mà là là cái đó thật tư duy quá cho thật sự để rồi mình thấy rằng làm những cái chuyện này chuyện đó có được những cái phần nào gọi là công đức của mình thật sự có công đức nhỉ. Mà nói câu nói đó mà một người thật ma ngồi 9 năm che mặt dầm dầm không hề nói được câu gì khác vì là triển khai cái sự bố thí mà ông vô sáng chỗ như sân thì tâm bố thí ba la mật và bồ đề đạt ma siêu quả mạnh làm cho chùa phấn đấu nó tu nhập chùa cũng như tăng chúng là nhiều như thế mà hỏi ông ơi ông có biết thế thì ông là cái đạo gì ông vua ông không biết được cái đạo lý cao siêu của đạo phật thực sự bây giờ mất là vô bố thí thì phải ba la mật. Ông làm có 7 cái chùa, ông không tính thì chục ngàn tăng ni nữa. Thì là ông là người tăng trí, mà những người kia là họ trí. Là ông muốn phát đạt thì tăng trí nào phát đạt. Ông muốn, ông vợ nói là phải ra đứng già chào hầu ông. À, thế thì coi như là người ta làm là nô lệ, thì có cái chất cơm thì chứ là quan trọng gì quý bác. Cho nên là nói của Đề Đạt Ma là đâu? Là chùa chịu như vậy, tôi ta cũng chịu như vậy mà không có công thức gì. Ông kia nghe không nổi. Thành ra ông làm có gì ở Bồ Đề Đạt Ma. Mình dời chỗ mà ở 9 năm ngồi xây bằng chậm chậm không chiếm pháp đồ sân. Thế nên cái câu này có hẳn đấy. Học trên đời đời người sao lắm theo kiệt tiến khỏi trên lòng bố thí có cái gì của mình đâu bản ngã mình còn không thật thì cái sở hữu bản ngã này là chỉ có thật sự ra bị vỡ thì cái số nó là vô cho nên là cả lòng bố thí không phải là gì cũng không người nhiều như bạn tiến khỏi cũng không tiền cho lấy người nhận những nhiều thế khởi cái tâm nhập chủng cũng cùng một cái mắt chung mình thấy có cái bản ngã mình to lớn nó mới sân hận kiêu căng ngạo mạn chứ mình thấy cái bản ngã mình là vô ngã không có cái bản ngã chân thật thành ra cả sau đó cũng không có chân thật chỉ có cái gì để bằng có cái gì để được có gì là khen nó mừng có gì là chê nắng ghét không cho nên người này nhìn giống dễ dàng mà rồi giải đã nhiều thế khởi cái tâm tinh thần đời nó làm nhiều chứ khỏi cái tâm niệm này. Thật là cái gì mình chạy, chạy theo cua đòi, theo tài sắc danh thành thuyền, cho nên nó thoải mái. Đây thấy rõ tài sắc danh thành thuyền của chúng ta không có, không đem lại cái an lạc của gì thì mình không còn chạy theo nó nữa. Do vậy mà cái tâm mình có thể là những tâm vào một môn tu tập nào đó, một môn thiền định nào đó, điều đó cũng là dễ. Người tâm là nhiều sẽ khởi tâm gì này, người tu sinh nhiều sẽ khởi cái tâm trí tuệ, tu sinh nhiều sẽ khởi trí tuệ. Cái này mình nghe giống như là cái chuyện không có thật, nhưng mà sự thật là cái người mà xác định cái thực chất của nhận pháp là không có gì, thì lúc bây giờ cái bản ngã của người ta, cái nhận soi hữu của người ta, cái điều này trên trong những chuyện sự nghiệp của người ta, người ta buông bỏ hết. Thế thì người đó là người trí tuệ chính đời, chứ không phải người nói nhiều, nói giỏi, sức văn giỏi, tính toán giỏi thì kia gọi là trí tuệ, không phải vậy. Chính cái giỏi đó, cái giỏi là chết, vũ khí, quyền lực, sát hại, tàn hại, nghiêm ức. Cái giỏi mà giúp người nghiêm ức, cái giỏi mà bảo vệ điện để giúp tập dịp sai của thế giới đó. Tàn hại giúp thế giới đó. Thì cái đó là người đó nha, mà khen cái người đó là anh hùng. Nhưng mà đạo Phật đó thì nhìn gốc lại rất tốt được rồi. Coi như tất với đàn, coi như hoàn toàn là ác của những gì. Thế những người đó có chọn. Tôi hôm nọ có nghe một cái vị người Việt Nam mình, một bà phụ nữ Việt Nam mình. Hiện giờ là bà là tổng giám đốc chỉ huy của tất cả những nguồn vũ khí của hai quân đội. Rồi cứ bán cho cái gì của người Việt Nam. Tôi nghe thì tôi thấy một đó. Thắp một người Việt Nam mình cũng có người trí tuệ, tài năng vào cái vấn đề đó. Khen thì khen, nhưng mà thôi. Là giỏi cái đó, giỏi đấy, giỏi thiệt đấy. Nhưng mà cái giỏi đó, so với nó, cái giỏi đó không phải là cái giỏi trí tuệ. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ thế trí biện thông, giỏi nhất ở trong thế giới, mà thế giới mà giỏi những khoa học kỹ thuật về đẻ mà là chế ra là những cái máy móc là nó xuất men để có người, thì cái đó cũng còn gọi là chấp nhận qua hệ được. Chứ chế khoa là những kiến cực kỳ nguy hiểm độc hại của ngày nay của mình. Nghe cái đó thôi khen tài, nhưng mà nghe nó sợ quá. Cái đó không gọi là trí tuệ. Còn cái người Việt Nam hành trình của nó dù mà nó chẳng chứng được cái chân lý rồi, nó mua hòa hết vũ dụng lại hiện tại nó chẳng sử dụng dân dân thì bỏ cái chi thì đều là bỏ hết thì là nó không còn không kỷ niệm nữa, là cạnh tranh tội mạng tội sáng dạo kèo nó thua hậu sống phải quý. Chính cái người đó coi rất hiền, coi rất là âm thương mà lại là trí tuệ. Chứ là trên trong mình nói giỏi là giỏi, chính giỏi tài tình căn cứ giỏi gọi là trí tuệ. Cái đó là bằng không kém bằng cớ là Bồ Đề. Cái Bồ Đề là vô thượng Bồ Đề, cái là trí tuệ chuyên chính cao chứ. Nhưng mà Đức Phật không có, nó cũng không quan với cái gì khác ngoài cái pháp tự mình giải phóng giác ngộ, tự mình xây dựng cái độc lập, cái tự do cho con người của mình, đồng thời là cho người ta được để mọi người được giải phóng giác ngộ, truyền bá cái tinh thần độc lập tự do cho người khác. Mà thế giới ngày nay thì nó còn ngoài thế giới mình nhìn nhận, ai cũng theo tôi nghe không học thôi. Chứ mà người ta nghe, người ta học rồi, người ta thấy Phật là vô thật vô đen, là sự thật. Những cái mà cũng chưa thấy là đại hình, không ai bỏ được. Rồi chấp sức vì nó, tha khổ gì đó, đời này có bệnh nhân cái của mình á thì những cái người kia không làm cái giờ nó rất ngộ đó cũng như ta tự ra là không có mấy người làm cho vậy mà có một đèn mà có đức mẹ gọi là người trí tuệ cho mà trí tuệ là những người nói nhiều giỏi nhiều giật thì tài năng đủ nghề tại là đủ nghề mà làm cái điều không thiện là cái điều mà hại nhân loại hại chúng sanh thì giỏi mấy theo đạo Phật cũng không gọi đó là trí tuệ cái chỗ đó là cái chỗ khác của đạo Phật cho nên trí tuệ nhận chế là cái người một thay bằng người tử giúp là cả một hai trăm ngàn người cả triệu người là gì cả đó thì khoa học hiện đại ta cho nó là má không là trí tuệ nhưng mà đạo Phật không chịu cái trí tuệ thì tại đó là nguyên nhân của đạo Phật cho bản thân mình dành cho người khác cho nhân họ. Thì cái câu này nghe nó bình thường lắm. Người tu sĩ nhiều thế giới trong tâm trí tuệ. Học sinh này người tu sĩ nhiều thế giới trong tâm trí tuệ. Chúng ta bỏ được cái chuyện gì ngã thì ta sợ là chúng ta trí tuệ nhiều lắm rồi. Chứ trí tuệ là không bỏ được, không diệt trừ được cái ngã, cái ngã sợ luôn rồi. Nếu mà đi sâu hơn nữa, là nói cái ngũ quân thân này. Ngũ quân phụ nữ không thứ lai nhưng mà ngũ quân này là như men như khói như bọt nước tan hợp hợp tan thay đổi lại đây phải hợp có là không được có giống như mây như bọt nước vậy nhưng mà có mấy ai mà được thấy nó là phụ nữ có ai mà thấy được tam đồng thủy bảo thứ xuất thành ra là những cái nhà phân tích những nhà hóa học siêu kỳ giỏi nhất về khoa học về vũ khí về máy móc nhưng mà họ không nhận thức nổi về ngũ quân phụ nữ không họ không nhận thức nổi về tam đồng thủy bảo thứ xuất phẩm thành ngũ quân này mình thấy nó như bọn đèo như đây khói có ai nói chuyện mấy ai nói chuyện nào phải thấy được rồi cái tính chất của tham sân si nó cũng không có thật nó như bọt nước nó như sương mà sương mù nó có nó thì nó tan mất nó phải sao đó là điều gì đó không ai tìm nó là cái gì cho vậy mà người học đạo thành đạo có tư duy quá yếu là ta thấy được cái tình huống này là vô ngã và hiện tượng các pháp là vô thường tất cả các pháp là không có gì cái đó là gọi là trí tuệ người chưa khởi nghiệp đó ai dễ khởi nó khổ tham người ai làm được ác dễ khởi cái lòng tham thiện vân vân đại để là điều một nguyên tắc chung là gì nghĩa là vì thấy được cái tính chất nhờ pháp gia công của chúng sanh như quyến nhờ pháp hiện giờ mình thấy không có như quyến đó là cái có và là cái có nhân như quả hồng thì gọi là sanh gọi là có nhưng mà cái có nó là cái gì cứu chất bền chất cho nên khi nhân như chia ly thì gọi nó là nghiệp thì cách pháp của nghiệp sanh trở nghiệp như thế không có bền chất là tại vì cái tính tốt của nó là vô ngã là không nên thì cho nên sao là ta đọc thêm cái đoạn đó cái đoạn rồi thật sự là hoàn toàn từ ý hết tự thân chứ mà nói để động viên nói để mà gặp gỡ người khác để họ nghe lời vô lý của mình đó. Họ không có nghĩ là có những cái kinh nghiệm của các ngoài đạo tài giáo có những điều rất là vô lý mà người ta bào chuộc người ta trao chia mà ép buộc rằng mình phải tin như vậy, phải nghe như vậy, do sự giúp đỡ này, do sự giúp đỡ của người đó. Ở đây là bạn không có nói vậy, nói như vậy là những điều này đem ra ứng dụng thật sự là vậy. Không biết cái kinh đại thừa vô lượng nghĩa, người ta có thể thắp tâm một cách nghĩa là trái ngược với cái hiểu biết của thuật mình, vậy mà có hạnh. Thì ta tới đấy gọi là kiến thức năng lực không thể bị bàn kiến thức của cái này. Hai, còn thứ hai là nếu quan sát vật lượng đầu tổ kinh này một lần, vật lượng nghe một bài kể bằng chỉ được một câu mà có thể quan niệm thông hiểu tâm hàng và được nghĩa lý sâu xa của các kinh khác, mà người nói thì kinh pháp bình hòa khác trải vô lượng kiếp cũng không thể hiểu nói. Vì sao vậy? Vì kinh này nghĩa lý vô lượng. Cái này không phải nói để mà động viên, để mà an ủi, để mà khuyến khích, mà phát khởi lòng tin xuống đâu, mà đó là sự thật. Nghe một bài kể một câu mà có thể quyết định thông hiểu trăm ngàn và nghĩa lý sâu xa của các kinh khác, câu này là sự thật hoàn toàn. Cho nên là các vị mà để ý vào cái này rồi đó, là các vị học các kinh khác phải nói rằng là rất dễ, không phải là dễ, rất dễ. Cái gì các vị dẫn nó đúng được, dẫn nó không bao giờ sai, và không bao giờ làm tiêu mặt. Và nếu mà các vị mà không học cái đạo lực của lượng nghĩa này đó, nghĩa là các vị mà không học cái tịnh tu và không làm vô đó, là không có gì đó. Thì các vị học bao nhiêu kinh điển đó, nghĩa là cái dòng gì dòng gì dòng làm gì còn diễn trước mình này, trước mình kia, đến trước mình đó, hoàn toàn của lượng nghĩa. Nói được đúng gì mình, nhưng mà có những người là không hiểu gì chân lý, thành ra dầu tu đúng chân lý mà cũng vẫn có người nghe. Rồi người ta thấy là mình nói cũng có người nghe, là ta tưởng đâu là ta nói đúng thì thật không hề đúng. Cho nên biết bao nhiêu người người ta nghe thật chứ đâu đúng không? Không phải là năm mấy chục năm vậy, mà có thể là 5.000, 2.000, 10.000. Rồi cái ông tưởng rằng cái ông thầy đó là cái ông sư đó, là cái ông cái nhà pháp thái đó nói cả 50.000 nghe vậy đó, rồi họ nói đúng hết. Đúng rồi, không phải có bao nhiêu người nghe mà đúng, bởi vì người ta đâu có biết cái gì, ta đâu có tư duy, ta đâu có chiếu, ta đâu có đi sâu vào thiền định tâm của gì. Thành ra nhiều người nghe mà không ăn. Thông thường người ta thích thấy nhiều người nghe thì nhiều chất người đó nói chung thì ta không có gì. Nếu mình làm những chữ như thế này là nói gì thì cũng không hết. Cũng như hồi xưa mà ông là như tôi có nói rồi, các ông thầy trò tiếp tục làm gì thì có mấy cái mình đẹp chung. Mấy nhất là học trò nó mang, bây giờ ông coi là có cũng kỳ. Nhưng mà không còn thì sợ nó đi đường đường có đói nè, làm sao thành ra ông nói bộ mày nó tao chứ hết xong mày tao xong rồi đi sao không mày chứng mang, nhưng mà học trò mang chứng hết rồi không chứ đi sao rồi đi ngang thì bây giờ mày tính mày bằng tao à, mày đi ngang tao. Cái thằng học trò quá sợ quá, đi sao không được rồi, đi ngang được rồi, rồi đi trước. Ông ra rồi nói, ủa mày thấy tao rồi hả? Sao mày đi trước tao? Mày đi trước tao, mày nằm cái gốc của tao như vậy. Ủa mày là thầy của mày ta. Thằng đó quá sợ quá không. Con đi trước thầy cũng chạy, đi ngang thầy cũng cho, đi sao cũng chịu thì không biết đi đâu. Lúc bây giờ có câu dễ rồi, thì phải đưa đến đây. Rồi mày đi đâu cũng chung á, đi đâu cũng được á, cũng chung á. Còn mày chưa đưa nó đến đây thì mày đi đâu cũng đều là bị đầy. Giờ thì nó bây giờ là cái cỏ theo chịu luôn đấy. Cái câu chuyện rất đơn sơ, chuyện thiếu gạo thôi nha. Nói để mà một cái lông nó là thiếu gạo đấy. Nhưng mà tôi ứng dụng vô cái kinh điển này, nó lại có ý nghĩa rất là thiết thực. Từ bên đất rồi thì mình đi đâu cũng chung ăn, gần nó không biết sao. Mà không đưa bên đất rồi thì mình đi đâu cũng không. Đều là sống bị đất, bị gầy. Cho nên đó, học cái đại lực của lộ nghĩa này mà tư duy và quán chiếu thấy được cái thực tốt của Đạo Phật là vô tốt. Các pháp nó sanh như vậy, trụ như vậy, nó chịu như vậy, nó chịu như vậy. Các pháp nó sanh như vậy, các pháp như vậy, nó sanh ra là biện pháp, các pháp nó trụ như vậy, nó sanh ra ảnh pháp. Vân vân. Cái kinh mà Pháp qua mà gọi là học như vậy là vô nhập. Các pháp nó như vậy, nó chân vậy, chân vậy, quá như vậy, tạo như vậy. Thực chất của thực tiễn là bằng lãnh như tờ, lãnh như gương. Rồi nó nổ sống, nổ ngoài, nổ bóng, nổ ẩm. Nói sao về nước là bằng lãnh như gương như tờ. Mà bây giờ nó sanh ra các bộ nhà như thế. Bộ bèo như thế, lớn nhỏ, cao lớn của bạn như vậy, ai làm ra? Đừng hỏi ai làm. Chân nó như vậy, chân nó như vậy, quá nó như vậy, báo nó như vậy, chân tổ chạc mắt nó chân sanh ra như vậy. Hỏi cho nó tan mất rồi nó đi đâu, cũng đừng hỏi nó tan đi đâu. Hiện tượng nó trở về bản thân. Bản thân nó chân sanh ra hiện tượng. Sự vật nó chân nói là thật như vậy. Thấy được cái thực tướng của nó là vô vi, chưa khởi là thành là cái hiện tượng hữu vi sai căn như thế, đừng hỏi tại sao. Và tất nhiên là hiện tượng nhập pháp không hề có cái tên. Cái pháp nó cũng nói nó là cái gì, tên là gì, mình gọi là núi sông, gọi là đất liền, gọi là trời đất, mình gọi là mây nước, mình gọi là cỏ cây hoa lá, là từ từng tên. Mình đặt là con người đồng bằng đó thì có người châu Phi, châu Á, châu Mỹ. Rồi các chúng nó có tên thì thật đều không có tên. Bản thể chung cùng giống như sống ngoài con của bọn bản thể chung cùng một thứ nó biến thành là chúng ta. Nhưng mà khi chia cả hệ thành ra sống ngoài con của bọn đều là cái hợp lực chia sang đó. Chắc thì thân không có cái nào có cái tên gì khác. Hiện tượng hoàn phát trên cõi đời này cũng không hề có cái tâm gì khác. Bản thể chung cùng là thực tốt, là vô, là không có gì. Nhưng mà tự nhiên ra đây một đoạn thì nó như vậy là như vậy. Tốt là như vậy, tốt là như vậy. Tự thể là như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, chứ như vậy, quả như vậy, báo như vậy, không phải có tâm. Cho nên đạo cái kinh này, cái đạo được như lực nghĩa rồi đó, là mình mới giải pháp này, tên gọi là chơi như thế. Không ăn thua gì mình ạ. Không đặt vấn đề, phải gọi đâu ha. Mình đọc cái học như vậy đó, còn khỏi rồi, giải gọi mình nói được mấy. Giải pháp của chúng ta, những chức của pháp cùng một, như là liên mật thần tướng. Giải pháp của chúng ta xa rời rời, cái tướng pháp mình. Thì mình liên thông xuống nước, mình đặt cho nó cái tên thì đây là cái gì đó đội chậu này là chúng ta ba bốn cái tên, ba bốn cái cây, ba bốn cái hoa, mà kỳ thật là không có cái nào cũng được liên thông xuống nước. lấy tâm chứng tướng. Mình lấy cái lá thì tinh qua là vàng, nhưng thật nó không hề biết nó là vàng. Tâm chứng này, thật hề nói nó là tâm. Tại cái tâm của mình, phân biệt thì mình phải là chúng qua là màu vàng, cái lá là màu xanh, không là màu tím. Chứ thì thật nó không hề nói nó màu tím, nó không hề nói nó màu vàng, nó không hề nói nó màu xanh. Cho nên các pháp chúng ta là cái ý nghĩ của tâm chứng. Thì bằng một số tuyên ngôn chúng tôi tự tâm chúng tôi tất cả các bệnh lạc có những mệnh lệnh của bạn có tên tuổi nha có ngôn từ thì nói chút nữa tất cả các bệnh lạc chi để chúng tâm do cái tâm của chúng ta mà không diễn ra mình đặt cho đó bên nào là đuối là xong là tất cả việc là thời là thanh tâm hay nhận thức là qua sông qua lại qua dòng họ với mình không không có tất cả chúng ta tâm đều đủ cho tâm của mình mà mình phân biệt mình làm hiểu như vậy đó là hiểu được bản thân chân như của chặt không chỉ là chúng ta cố trên chân như cho nên cái người mà học và cái điểm mà đi sâu vào có ứng dụng của tập thật sự chúng ta thấy được cái bản thân chân như của chúng ta mặt mặt người ta chúng ta nhìn cái đài này nó có nhầm chưa chơi thì nói chơi cười chơi không chơi cũng không có cái gì quan trọng mình qua đây mà người nào nói giỏi nói văn canh gọi là lúc chữ nào là người đó anh vô minh nhiều như này ví dụ như đây là mình chân về là người thứ hai mà có người ta biết thì làm ăn thứ còn cái thứ năm thì còn không chứ còn cái người mà cái tủ người thứ hai nó thỏ thì vô hơn người thứ hai là bởi vì cái dân khoa học phát triển chân ngôn tự đặt tự thiện á chú ấy nha cái toàn là thật sự là cái này không có cây gì á không có ai gì á nó có khác gì á nó trên khoa học cái lý gì á thành ra đạo Phật á đạo đạo Phật mà thấy tất cả ở tự nhiên thấy gì á là gì không cần phân biệt không cần nói tất cả giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả rồi rồi nghe tất cả rồi giống như không nghe gì hết nghe tâm tâm khải vì có cái gì chúng ta bất khải giống như không nghe gì hết mà vẫn nghe được tất cả hiểu nhất gửi đến chi tiết cũng nó như vậy đây thành ra tôi tập cái này đó tôi nói về chi tiết có nghe đó là có nghe cái này là tại tôi có nghe tất cả cái nghĩa này rồi là giải thích vô lượng nghĩa của cái chữ khác mà còn rất nhiều cái này là không có vậy nói đầu thằng nói đầu mày đi cỡ nào thì tất cả bây giờ tất cả mày đi qua bên tay này đi nãy giờ mày đi qua bên tay này không đi ngang bên tay mặt bên tay không đi sát bên này rồi không mày đi qua bên tay đi giấc bên này chứ không phải là qua bên tay mà được là vì mình chưa đưa mất đấy thì đi đâu cũng bị lại hả muốn hết thì lại làm lại cái lỗi đến đây rồi đi đâu cũng đều coi thì đúng hết nghĩa là không có việc này tin này học được tính thức vô tướng giải pháp này rồi là thích được cái tính chất mà không vô tướng như tác giải pháp rồi thì nói như nào cho nên là cái chuyện tư duy của mình nhả mà tôi biết là cái trường hợp này chỉ có cái tam muội chân quả lúc không có cái gì là không chẳng cái gì đó cũng như là tôn ngộ không mà cũng lúc trái bay ao ao làm sao nhưng mà nhờ ngộ không người ta đã nấu cảnh trái mà nó chết vì là ngộ cái chân đứng nhà pháp để không anh không có chấp mắt anh không chết cái hiện tượng và không đủ đi cho nên là nghĩ cái mắt ra một ngày đốt đốt cháy bay sao ra ngoài thế thì trời bay được rất xuống nhưng mà nông dân là tại vì giờ ngộ không anh ngộ cái chân lý nhà pháp sẽ không anh không kẹt vào cái mắt có anh không kẹt vào cái mắt hữu biên cho nên là nửa là một ngày này đốt anh chân nó cháy như vậy có thể là còn tất cả cái gì đều lửa của mạng này lửa ta mũi chân quả ta mũi chân quả tức là cái lửa này nó phát sinh từ cái thiền định tâm mũi mà người ta thiền định tâm mũi cho thấy cái tình thức nhằm bắt đầu vô rồi còn có cái gì mà không trái được nữa nó thiền định nó trong tâm buổi lên nó tu cái pháp mà không pháp vô tướng thì trên cõi đời này có gì dục nhá núi sâu nó liền lại năng men nước bỏ cái dạng lưỡi dục chánh pháp vì ta thấy mà nó là không là vô tướng là vô tướng giải thích là vì cái lửa tâm buổi đó vì ngồi thiền định tu hành cái tâm buổi là thiền định đó mà chân pháp coi là chân pháp thấy nó hay chứ mẹ thấy mẹ nó là không ngộ không thì anh ngộ được cái ý không tuy nhiên anh chân bị lắm nhưng có điều là có anh không chân anh không chân cho nên là có là anh chân anh đọc cái chân mẹ gì chân này sâu lắm tôi bây giờ tôi nấp một cái này nên tôi nên thành thật mà nói không làm bằng cái gì tôi không không có cái nào tôi không mà nói là trúng mà trúng cái đạo Phật còn người mà phải đạo Phật thì chỉ là người ta nói cái nghe chứ cái được nói trúng thật là gì còn thật sự nói cái đạo Phật là tôi nói là còn chỉ một chút tất cả đạo chỉ một chút câu riêng tôi ăn lạc với tôi nào thì tôi liên quan nhất còn tôi nói là người khác nói là tôi mất cái mộng nếu mà họ chưa đạt tới cái kiến thức của cái này thì tôi mất cái mộng là bí thôi lấy cái chữ này mà thì làm cái điều kiện cơ sở để mày chống đi chống được thầy mà thầy chống đi nó thành thành đó không lưu mất phải không lưu mất cái này thì không được hết trơn đi bên mặt bên này trước bên này bên trái bên này bên sau bên này thì phải lưu mất không học cái này là không ai nói gì đâu còn những người đọc chúng muốn nói chúng thì phải học chuyện này. Ví dụ như cái đề ngã không, pháp không, ngã không, ngã sân không, và nhà pháp thì không, vân vân. Cái lý không mà nếu không cái này thì lấy đâu mà nói. Không tư duy quá chứ cái thực pháp của nhà pháp này thì lấy đâu mà nói. Về hữu quyền, về vô chi. Tôi nói vậy là cái đấy mà nghiên cứu cái này là điều lắm ra. Không có nói mỉm. Nói lừa trong thịnh, nói đến tân tốt để động viên và gì rất sự. Hôm nay là cái này được rồi ha. Tôi cũng có là cũng có điểm chút xíu. Tôi nghĩ ra đi. Có gì là tới đây là thì có thể lấy gọi là công thức năng lượng không thể ngủ mà thứ. Các bạn biết rồi không? Cái này không cần họ chịu lắm, không cần họ hết cái để làm gì mà cần á là nếu là các vị đấy là tinh vi thiền định để mở mang trí tuệ chứ không đặt vấn đề là hết mấy lâu thì hết bao nhiêu đi cái này xuất sắc đó. Chúng chẳng cho tiếng